Chương số 30. Kho hàng nô lệ. Một cái kho hàng nô lệ. Có lẽ tiếng này gợi cho một số bạn đọc cảnh tượng khủng khiếp của một cái hang ổ tối om, một thứ địa ngục nào đó. Nhưng không phải. Những người ở thời đại chúng ta ngày nay biết phạm tội một cách khéo léo và độc đáo. Làm thế nào cho con mắt và tình cảm của xã hội không bị tổn thương? Cái món hàng người này sẽ được định giá rất đúng ngoài chợ. Bởi vậy, nó cần được săn sóc chu đáo, nuôi ăn cho tốt để lúc bán cho được giá. Ít ra về bề ngoài, cái kho hàng nô lệ ở Nouvelle-Orléans này giống như nhiều kho hàng khác, được giữ gìn sạch sẽ. Hàng ngày đứng dưới mái hiên ở ngoài phố, người ta có thể thấy đàn ông và đàn bà sắp thành từng dãy, những mẫu hàng bán ở trong nhà. Bạn được mời vào nhà để xem cho kỹ. Bạn sẽ thấy vô số những người chồng, người vợ, anh chị em, những người cha, người mẹ, những đứa con còn bé tí, bán riêng từng món hoặc bán cả lô, tùy ý khách mua hàng. Và cái linh hồn bất tử trước kia được con của trời cứu vớt bằng máu và đau khổ khi đất rung chuyển, đá nứt ra và những nấm mồ rộng mở. Cái linh hồn bất tử ấy bị mang ra để bán, cho thuê, cầm cố hay đổi chác lấy đồ gia vị tùy theo nhu cầu của thị trường hay ý thích của khách hàng. Vài ngày sau câu chuyện trao đổi giữa Marie và Ophelia, Bartom, Adon và 5-6 người nô lệ thuộc Augustan được giao cho ông Skip, chủ một kho hàng ở phố East, để hôm sau mang họ ra bán. Cũng như phần nhiều các nô lệ khác, Bartom mang theo một cái hòm đầy quần áo, đồ dùng. Đêm đến, người ta dẫn những nô lệ vào một cái buồng dài, đã thấy ngổn ngang nô lệ đủ các lứa tuổi, lớn bé, đủ các màu da. Họ đùa chơi, cười nói ồn ào, trong một không khí rất vui vẻ, không hề lo lắng. Ông Skid hoan hô. Tốt, tốt lắm các con à. Bao giờ những người của tôi cũng vui vẻ hết trơn. À, chú Sambo, chú cụ cho họ cười đó hả? Ông ta nói vậy với một anh chàng da đen vui nhộn đang pha trò một cách nhạt nhẽo. Ta biết. Bác Tôm không muốn tham gia những trò hề vô vị ấy. Bác đặt hòm xuống đất, rõ xa đám đông ồn ào. Bác ngồi xuống, đầu tựa vào bức tường. Những kẻ bán thịt buôn người cố hết sức tạo nên không khí vui vẻ ồn ào trong đám nô lệ để họ không cảm thấy đau khổ trong hoàn cảnh của họ. Tất cả cái chế độ ấy, từ việc mua nô lệ ở thị trường miền Bắc đến khi mang nô lệ đến miền Nam, nhằm làm cho người nô lệ trở thành trơ như đá, dửng dưng với mọi việc và tàn nhẫn. Tên buôn người tìm nguồn hàng ở bang Virginia hay bang Kentucky, đưa về một vùng khí hậu tốt, thường là dùng nước nóng để nuôi cho họ béo. Hắn cố gắng nhồi nhét cho họ ăn. Một số nô lệ dễ buồn rầu, hắn tìm được đâu cái dĩa cầm, bắt họ nhảy múa. Những ai vì nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà cửa, không chịu tham gia, thì bị coi là khó tính và nguy hiểm, và tức khắc chịu mọi sự hành hạ của một kẻ vô trách nhiệm và tàn nhẫn. Vả lại, những người nô lệ vẫn giờ như mình rất hoạt bát, vui vẻ, nhất là trước mặt khách hàng, để mong được một người chủ tốt mua và để tránh cái số phận dành cho họ, khi gã con buôn chưa bán được họ. Sau khi ông Skid đã đi rồi, gã làm trò hề Sambo đi về phía bác Tôm, đấm bác một quả và hắn hỏi. Mày làm cái trò gì vậy? Nghĩ cái gì vậy hả? Bác Tôm bình tĩnh đáp. Ngày mai, tôi bị bán đấu giá.
Bán đấu giá hả? Thật vậy hả các bạn? Giá mà tớ được bán cùng lô thì hay quá à. Tha hồ mà tớ pha trò cho mà cười.
Rồi gã đặt tay lên vai Adon, bảo anh.
Này, có phải là cả lô chúng mày sẽ bị bán vào ngày mai không? Adon giận dữ đứng dậy, tỏ vẻ ghê tởm, đáp.
Mặt xác tao.
Này này này, các bạn đằng kia ơi. Một thằng da đen, trắng hay là màu kem, thoa mỡ đó.
Hắn đến gần Adon, ngửi ngửi.
Cho một gã bán thuốc lá thì tốt lắm nè. Dùng nó để tẩm thuốc lá cho thơm.
Adon quát.
Cút đi.
Sambo nói.
Người ta là da đen trắng, nên người ta mới lên mặt chứ.
Thế rồi Sambo nhại lại cái dáng điệu của Adon.
Trông mới mỹ miều ghê, được ở gia đình phong lưu hẳn, nhìn là biết ngay.
Adon hãnh diện đáp.
Tao ở nhà ông Augustan. Thật à? Ông ấy mai mà tống cổ được mày đi. Chắc hẳn là ông ấy sẽ bán mày cùng với đống bát dở.
Adon nổi cáo vì những lời châm biếm của Sambo. Anh giơ nắm tay, chửi rủa. Cả đám nô lệ cười rộ và la hét lên. Nghe tiếng ồn ào, lão chủ chạy vào. Hắn dùng cái roi lên, quát.
Có yên đi không?
Những người nô lệ chạy tứ tung, trừ gã Sambo, cậy ở cái tài làm trò hề của gã. Mỗi lần lão chủ dọa gã, gã lại nhe răng cười, cúi đầu xuống để tránh đòn.
Thưa ông chủ, không phải chúng tôi đâu. Bọn chúng tôi có nói gì đâu. Bọn mới đến đó à. Chúng nó cứ trêu chọc chúng tôi.
Thế là không nói không rằng, lão chủ quay lại phía bát tôm và Adon, đấm đá mỗi người mấy cái. Lão ra lệnh cho mọi người ngủ, rồi bỏ ra ngoài. Đó là cảnh tượng trong buồng ngủ của những người đàn ông. Bây giờ, ta thử xem trong buồng phụ nữ xảy ra những chuyện gì. Họ nằm ngổn ngang trên sàn, đủ mọi kiểu, trông thật náo nụt. Đủ các thứ màu da, từ màu đen bóng nhảy cho đến màu trắng. Đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ bé thơ đến cụ già. Đây là một con bé lên 10. Mẹ nó vừa bị bán hôm qua. Tối nay, nó khóc để ngủ. Chỗ kia, một bà cụ già cỗi, ống tay vừa cẳng khiu, ngón tay thì chai cứng, vì lao động quá nặng nhọc. Ngày mai, người ta sẽ bán cụ giá hạ, cho ai trả giá cao nhất, cùng với độ 50 người phụ nữ khác đang nằm đấy, đầu chúi vào một cái chăn, một mảnh vẽ hay cái áo. Trong một xó, cách xa đám đông, hai người đàn bà đáng chú ý hơn. Người lớn tuổi là một bà Lai, chừng 50 tuổi, khuôn mặt duyên dáng, con mắt hiền hậu, đầu quấn một chiếc khăn hàng tơ đắt tiền. Áo của bà cũng bằng thứ vải tốt, cắt rất đẹp. Rõ ràng bà ở một gia đình tốt, được chăm sóc. Cô gái con bà, chừng 15 tuổi, ôm lấy bà. Da cô bé rất trắng, nhưng giống bà lắm. Cũng đôi mắt đen, hiền từ, cũng đôi mày dài và cong. Song tóc cô tết biếm màu nâu, óng ánh vàng. Cô bé ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Hai bàn tay trắng, mềm mại, chứng tỏ cô chưa bao giờ phải làm việc nhà. Ngày mai, người ta bán hai mẹ con trong cùng một lô với những người nô lệ của Owiston. Hai mẹ con, bà Susan và cô Emeline, trước kia ở nhà một bà giàu có, dễ thương và ngoan đạo, dùng Nouveau Orléans. Họ đã học đọc, học viết, được giáo dục trong tôn giáo chân chính. Họ sống sung sướng so với những người phụ nữ cùng hoàn cảnh. Nhưng con trai bà chủ, người quản lý duy nhất của cải của mẹ, vốn người nhẹ dạ, vô tâm, đã bị vỡ nợ trong một cuộc buôn bán. Một người chủ nợ, ông B, ở Nữ Ước, viết thư cho công chứng viên ở Nouveau Orléans phải tịch thu trang trại và những người nô lệ để đem bán. Ngày hôm sau, bà Susan và cô Emeline bị xích mang ra kho hàng nô lệ, đợi đến sáng mai sẽ bán. Hãy nghe hai mẹ con thì thầm nói chuyện. Hai người cùng khóc, nhưng khóc rất khẽ, để người nọ không nghe thấy tiếng khóc của người kia. Cô bé cố trấn tĩnh, bảo mẹ.
Mẹ gối đầu lên đùi con đi, mai ra ngủ được mẹ à.
Con à,
mẹ còn lòng nào mà ngủ. Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng hai mẹ con ở với nhau.
Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy. Có khi hai mẹ con được bán cho một người, biết trước đâu được.
Giá người khác kia thì mẹ cũng nghĩ như con. Nhưng mẹ sợ mất con quá, nên ở đâu mẹ cũng chỉ thấy tai ương thôi.
Cái ông ấy bảo mẹ con mình trong bảnh bao, có lẽ dễ bán.
Bà Susan nhớ lại con mắt nhìn và những lời nói của gã lấy buôn. Nó nhìn bàn tay Emeline, nhấc mớ tóc lên.
Một món hàng tốt đây nha.
Nó nói như vậy. Bà Susan được nuôi dạy theo Thiên Chúa giáo. Cũng như mọi bà mẹ ngoan đạo khác, bà khủng khiếp khi nghĩ rằng con gái bà sẽ phải sống một cuộc đời ô nhục. Bà không còn hy vọng gì, không một ai che chở mẹ con bà.
Mẹ ơi, giá mà mẹ được nấu bếp ha, còn con được làm hầu buồng hay mai giá thì hay quá mẹ nhỉ. Mai ra thì được. Phải can đảm lên mẹ ơi, phải nói tất cả cái hay, cái tốt cho người ta biết.
Mẹ nghĩ là ngày mai con nên chải tóc lật ra đằng sau thì hơn.
Tại sao vậy mẹ? Như vậy xấu lắm.
Như vậy bán sẽ được giá hơn.
Nhưng tại sao vậy mẹ?
Nếu con có vẻ giản dị đoan trang á, thì những gia đình tử tế sẽ thích mua con hơn là nếu con tô điểm quá. Mẹ biết điều này hơn con.
Vâng ạ, thế nào cũng được.
Con nghe mẹ nha. Nếu mà hai mẹ con không được trông thấy nhau nữa, nếu mẹ phải đi một đồn điền khác và con đi chỗ khác, thì lúc nào con cũng phải ghi nhớ sự giáo dục từ bé tới giờ. Hãy nhớ tất cả những điều bà chủ đã bảo con. Con mang theo Kinh Thánh và Quyển Thánh Ca. Đó là những lời thốt ra từ một trái tim đau khổ. Bà Susan biết rằng một thằng hèn mạt nhất, độc ác nhất, tàn nhẫn nhất sẽ có thể trở thành người chủ của Emeline, cả hồn và xác. Như vậy, làm sao con bé có thể thủy chung với lòng tin của nó? Bà ôm con trong tay, muốn rằng giá con bé không xinh đẹp, không dễ thương như thế này, thì lại hay hơn. Ánh trăng dịu dàng hắt bóng những chấn song sắt lên mình những người nô lệ nằm ngủ. Hai mẹ con Emeline khe khẽ ca một điệu ca buồn thảm và man rợ. Bài ca dân người đã chết của những người nô lệ. Những lời ca ấy lướt trong bóng tối nơi tù ngục. Hỡi những linh hồn đau khổ, hãy cất lời ca nữa đi. Đêm ngắn ngủi, sáng đến sẽ vĩnh viễn chia rẽ các bạn. Và đây, buổi sáng đã đến, mọi vật hoạt động trở lại. Ông Skid bận rộn chuẩn bị lô hàng để bán. Ông trông nom cách ăn mặc, ai ai cũng phải sạch sẽ, tươi tỉnh. Bây giờ, những người nô lệ xếp thành vòng tròn. Trước khi đưa họ ra chợ, ông kiểm lại lần cuối cùng. Ông đội một cái mũ rơm, miệng ngậm điếu xì gà. Ông đi xem xét từng người. Bỗng ông dừng lại trước bà Susan và Emeline, ngạc nhiên hỏi.
Trời, thế này là thế nào? Những biếm tóc đâu rồi, con?
Cô bé rụt rè nhìn mẹ. Bà khôn khéo trả lời dịu dàng.
Tôi bảo nó chải đầu như vậy á. Ông trông con bé đứng đắn hơn đó chứ à. Cái con khỉ! Cậu bé kìa! Chạy mau đi tết tóc đi!
Lão quất cái roi tre cắt một cái, nói thêm.
Mau lên!
Rồi lão bảo bà Susan.
Mụ già này, dạo giúp nó một tay đi. Với những cái biếm tóc đó là thêm $100 chứ bẩn hả?
Cái giòm lộng lẫy, những người thuộc mọi dân tộc đi lại tấp nập trên sàn đá hoa. cái phòng hình tròn có mấy quầy dành cho những người rao hàng đang hò hét nâng giá hàng bằng một thứ tiếng lạ lùng pha tiếng Anh và tiếng Pháp. Một đám người tụ tập quanh quầy thứ ba còn trống, đợi giờ bán hàng. Ở đây, ta lại gặp những người nô lệ của Augustine, Barton, Adon và những người khác. Bà Susan và Emeline cũng ở đấy, đang chờ đợi số phận của mình, vẻ mặt lo lắng. Nhiều người xem, dù là khách mua hàng hay không, đi đi lại lại quanh đám người nô lệ, xem xét, nắng bóp, bình phẩm món hàng. Như thể bọn người cưỡi ngựa đua, bàn luận về chất lượng từng con ngựa.
Ơ kìa, Alfer, cậu đến đây làm gì thế?
Một anh chàng thanh niên điển trai hỏi một anh bạn ăn mặc sang trọng, cầm một cái kính ngắm nhìn Adon.
À, mình đi kiếm một thằng hầu phòng, thấy nói sắp bán cái lô của ông Augustine, mình đến nhìn qua xem sao.
Liệu hồn
mà mua người của ông Augustine đó. Tất cả bọn chúng đều hư hỏng tuốt và hỗn láo như quỷ sứ. Cậu cứ yên trí, tớ mà mua hả thì tớ trị cho ngay. Bọn chúng sẽ biết tớ không phải là một ông chủ kiểu ông Augustine đâu. Nói thật, tớ sẽ mua thằng cha kia. Ê, trông mẹ nó được đó chứ. Nó sẽ ăn cắp tuốt cả quần áo của cậu để diện cho mà xem. Đừng có hòng, chỉ dài ba lần cho ra nhà trừng giới chịu đòn là hết. Cam đoan với cậu là tớ sẽ dạy được nó.
Bác Tôm liếc nhìn tất cả những bộ mặt quanh bác. Bác tìm xem có ai sẽ là người được bác thích gọi là ông chủ. Bạn đọc, nếu ai ở địa vị bác Tôm, và nếu bạn phải chọn xem ai sẽ là người chủ có toàn quyền đối với bạn, trong số khoảng hơn 200 người ấy, bạn cũng sẽ như bác Tôm. Chẳng thấy mấy người có thể đảm bảo được điều đó. Bác Tôm nhận thấy thôi thì đủ hạng người. Cao lớn, to béo nặng nề, hoặc nhỏ bé, còm nhôm, có giọng mũi, hoặc dài ngoằn ngoẵng mà khô cằn, có vẻ độc ác tàn nhẫn. Bác thấy những con người cục cằn, sẵn sàng giơ lấy đồng loại của mình, như người ta giơ lấy năm giỏ bào mà vứt vào ngọn lửa, hay nhét vào giỏ, chẳng hề băn khoăn gì. Bác không thấy ai có thể giống ông Augustine cả. Trước lúc bán một lát, một người ngắn ngủn, to ngang, bắp thịt nổi lên, bận một chiếc sơ mi caro để hở ngực và một cái quần cũ bẩn thỉu lách đám đông tiến vào. Gã ta dứt khoát đến chỗ đám người nô lệ, xem xét từng người, đâu ra đấy. Vừa mới thấy hắn ta, bác Tôm đã kinh tởm và khủng khiếp. Cảm tưởng này mạnh dần mỗi khi hắn ta tiến đến gần bác. Mặc dầu hắn thấp người, nhưng rõ ràng hắn khỏe như dâm. Đầu hắn tròn, mặt hắn màu xám, lông mày rậm, tóc cứng lợt màu và nắng cháy. Những cái đó trông thật khó chịu. Cái mũi to và thô lỗ của hắn nhai thuốc lá. Thỉnh thoảng hắn lại phun ra một tia nước. Bàn tay hắn to tướng, lông lá, có những vết đỏ. Móng tay thì dài, cáo đầy ghét. Sau khi đi một vòng, hắn đến tóm lấy hàm bác Tôm. Bác mở mồm để xem xét răng. Rồi hắn xắn tay áo bác lên để xem bắp thịt. Hắn bắt bác xoay người, nhảy xa, nhảy cao để xem bác có mềm mại không. Sau khi kiểm tra, hắn lạnh lùng hỏi.
Trước kia mày ở đâu?
Bác Tôm nhìn chung quanh như muốn cầu cứu, đáp.
Thưa ông chủ, ở bang Kentucky.
Mày làm gì?
Tôi trông nom trang trại của ông chủ.
Ghê nhỉ?
Hắn ta nói mỉa mai. Hắn bỏ đi chỗ khác. Hắn dừng lại trước Adon, nhổ một tí nước bọt xuống đôi giày bóng loáng của anh, rồi cười mỉa. Hắn đến gần bà Susan và Emeline. Bàn tay nặng nề bẩn thỉu của hắn sờ nắng cổ, ngực, cánh tay, xem xét hàm răng cô bé. Xem xong, hắn đẩy cô bé về phía mẹ. Mỗi cử chỉ của thằng cha ghê tởm ấy làm bà mẹ nhăn lại vì đau đớn. Cô bé khủng khiếp quá, nấc lên khóc. Gã bán hàng quát.
Ranh con này, có câm đi không mày? Khóc cái gì ở đây? Sắp bán rồi đó,
cuộc bán đấu giá bắt đầu. Anh chàng thanh niên có ý định mua Adol lúc nãy, mua được anh ta với một số tiền kha khá. Những người nô lệ khác của Augustan rơi vào tay mấy khách hàng khác.
Kìa, tới lượt mày kìa, trèo lên đi chứ.
Gã bán hàng bảo bác Tôm. Bác Tôm leo lên cái bục cao, lo lắng nhìn chung quanh. Bác nhòa mắt, chẳng trông thấy gì. Chỉ thấy tiếng ồn ồn khắp nơi. Tiếng lèo nhèo của gã bán hàng hòa lẫn tiếng nâng giá hàng bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Sau cùng, tiếng búa gõ, tiếng hét của người bán hàng nhấn mạnh vào chữ đô la. Bác Tôm đã có một người chủ mới. Phải có người đẩy bác Tôm từ trên bục xuống. Gã lái buôn đầu tròn, nắm lấy vai bác, đẩy bác vào một xó, hét.
Này, đứng đó!
Bác Tôm không hay biết gì nữa. Tiếng mặt cả vẫn ý éo, khi bằng tiếng Anh, khi bằng tiếng Pháp. Tiếng búa lại gõ. Lần này đến lượt bà Susan. Bà từ trên bục bước xuống, dừng lại, ngoái nhìn đằng sau. Con gái bà giơ hai tay về phía bà. Bà thẫn thờ gần như chết, nhìn người vừa mua mình. Một người đàn ông đứng tuổi và đứng đắn, tử tế.
Dạ thưa ông chủ, xin ông mua cho cả con gái tôi nữa ạ.
Ông ta ái ngại nhìn Emeline, đáp.
Tôi cũng muốn mua lắm, nhưng mà không đủ phương tiện.
Đến lượt cô bé trèo lên bục, cô run cầm cập, trông giận dữ, hai má đỏ ửng. Bà mẹ xót xa, thấy không bao giờ con gái mình xinh đẹp như bây giờ. Lão bán hàng thế, đó là một món lợi lớn. Lão nâng mãi giá lên. Người ta thi nhau trả rất nhanh. Ông chủ bà Susan bảo bà.
Tôi cố hết sức xem sau.
Ông lách đám đông lên tiếng trả giá. Nhưng chẳng mấy chốc, số tiền vượt quá mức khả năng ông có. Ông im tiếng, lão bán hàng càng thêm hăng hái. Mấy khách hàng trước bỏ cuộc. Chỉ còn cuộc chạy đua giữa một lão quý tộc và gã lái buôn đầu tròn. Sau cùng, tiếng búa gõ, gã đầu tròn thắng. Cô con gái rơi vào tay của hắn, cả thể xác và linh hồn. Cầu Chúa phù hộ cho cô. Gã lái buôn này tên là Le Gris. Nó có một đồn điền ở trên bờ sông đỏ. Emeline bị đẩy về phía bác Tôm với hai người nô lệ khác. Cô vừa đi vừa khóc. Ông chủ bà Susan rầu rĩ, nhưng đó là những câu chuyện ngày nào cũng xảy ra. Ở những cuộc bán đấu giá này, bao giờ chẳng thấy cảnh mẹ lìa con, có cách gì mà đổi khác được đâu. Ông ta ra về với người nô lệ mới mua được.